Bậc Nhất Lai là vượt qua cõi trời cõi còn lại ở cõi trời cõi dục, hoặc là cõi con người mà một lần thôi. Còn bậc Nhất Gian Bất Hoàn Hướng, tức là bắt đầu hướng đến cái chỗ không trở lại nữa, nhưng mà chỉ còn một lần nữa thôi. Đấy. Là sinh vào cõi sắc. Thì ba cái hạng người này do trước đó có tu cái hạnh lành lúc lâm chung, dầu có khổ não mà tâm chẳng tán loạn, và chánh niệm mà chết. Thì lúc chết đó là chánh niệm. Rồi sau đó nhập vào thai mẹ vẫn giữ đúng cái chánh niệm đó, biết rõ tất cả các pháp. Phàm đã do nghiệp thọ sanh đều từ các nhân duyên mà được sinh khởi, thường ở cùng chỗ với các ma. Thì ma ở đây nó không có nghĩa là ma ghê, ma nhát mình đâu. Không phải ma đó. Ma này là ở trong đạo, tức là những cái mà nó hưởng thụ này nọ, nó lôi cuốn mình đó. Đó, ma là ma lối đó đó. Ma này là ma vương á, ma quyến rũ, ma rủ dê, ma bảo tu mệt chưa, mình đi chơi một chút đi. Ma đó, đó. Chứ không phải là ma mà lè lưỡi ở đâu. Thì đây chánh niệm. Chánh niệm tức là cái vị đó, nếu mà nói đúng cái chánh niệm trong Phật Pháp á, là cái vị đó nhận rõ, biết rõ tất cả cái sự di chuyển của mình. Thành ra trong cái lúc mà mình còn sống này, cái lối tập của Đức Phật tập niệm nó, ví dụ mình đi biết mình đi, ăn biết mình ăn, thế thì cái lúc mình chết, ví dụ mình vẫn chánh niệm được, cái đó, cái này nó khó lắm, cái này phải tu tập thành ra bậc thánh không ạ. Đấy. Tức là mình thấy ví dụ như là đau, mình thấy đau, cái mình thấy tan thì mình biết là tan, tức là nó cứ giữ đúng cái chánh niệm đó. Nó thấy và đó là thấy nó bắt đầu nó rã, chẳng hạn mình thấy, mình bắt đầu thấy, mình thấy là nó mất, nó không còn ở cái đời sống này, không còn, hay là tứ đại nó rã, tứ đại nó, thì mình đều nhìn thấy hết, mà nó không có bị, nó không có bị biến đi cái biết của mình á. Nó cứ tiếp tục như vậy, nó gọi là chánh niệm. Xong bắt đầu cái thấy, thí dụ như là cái ở đây nói là coi như là không có trải qua thân trung ấm, liền thọ sinh, cái thọ sinh liền, cái là thấy, thấy thai mẹ liền, thì bảo là mình thấy, mình đi, mình đến, chẳng hạn vậy, mình nhập. Đó, nó đều vậy, nó đều giữ cái chánh niệm, đó là chánh niệm á. Rồi biết rõ từ cái chỗ mà thấy như vậy làm cho cái sự biết của mình nó không có tán đi. À, không có tán đi mất. À, mình thấy được các pháp nhân duyên sinh khởi. À, đều từ các nhân duyên mà được sinh khởi. Mà sinh khởi lên thì đây có câu thường ở cùng chỗ với các ma. À, tức là ở trong đó là nó có tất cả những cái mà nó lôi cuốn mình đi. Các vị đó vẫn tiếp tục duy trì cái chánh niệm đó. Cái chánh niệm này nó lạ. Mình biết là thí dụ như mình á, khi mình đi đến cái ghế mình ngồi xuống để mình uống nước. Đi đến ghế ngồi xuống thì mình cầm nước mình uống. Thì mình không có được nói là chánh niệm. À, cái chánh niệm tức là thí dụ mình từ kia mình đi đến, thì từ kia mình đi đến thì mình phải nói là đi, mình thấy là mình đi, biết là mình đi, mình đi, tới đi, nhiều khi bước chân lên để chân xuống, bước chân lên để chân xuống, đến nơi mình biết là mình đến, mình đến một cái ngồi xuống mình biết là mình ngồi, mà cái biết đó nó không cần theo cái trước. À, nó không cần theo cái là mình đi, mình vừa đi, bây giờ mình đi nữa. Mà nó chỉ cần biết đang ngay cái lúc nó đi là nó biết nó đi. Cái đó mới là chánh niệm. Thành ra khi nó đến thì nó không cần biết cái đi nữa. Mà cái tất cả cái tâm của mình nó trụ ở trong cái đến. Khi đi cái bước chân trái bước lên thì biết là cái đi ngay nơi chân đó thôi. Cái chân nó đặt xuống, cái chân phải bước lên thì chỉ biết cái đi ngay chân phải, không còn nhớ cái đi nơi chân trái nữa. Khi nó đến, nó không nhớ những cái đi kia nữa, mà tất cả cái nhớ nó tập trung vào cái đến. Ngồi xuống, không có nhớ cái đứng nữa, cái đến nữa, mà chỉ niệm vào cái ngồi thôi. Đó mới là chánh niệm. Còn mình ấy, từ chỗ kia đi đến ngồi mình đều biết ấy, mà mình biết nhiều lắm ạ. Trong cái biết đó của mình nó có từ hôm qua, hôm kia, hôm nọ, hôm gì, đủ thứ trong đó hết á. Ngồi xuống cái ghế cái ấy, thì mình không có chỉ có thấy là ngồi, mà mình còn thấy ngồi cái ghế này êm, cái ghế này thế này, cái nọ kia, ghế của ai, cái này nọ gì. Để ngồi đây mà mình ngồi yên đây, mình đứng dậy là người khác ta giành mất đó. Tâm mình nó đầy những cái đó ở trong đó hết á. Đó. Thành ra như vậy á, thực ra là mình niệm rất là nhiều thứ ngoài những cái là đến, ngồi, nằm. Bây giờ Đức Phật mới dạy cho mình bỏ tất cả những cái tạp niệm kia đi. Những cái niệm kia nó là nó từ trong những cái tâm chấp ngã tham sân si á, nó bung ra. Dẹp hết những cái đó đi, giữ lại, chọn ra một cái niệm thôi. Chọn ra một cái mà nó tương ưng với lại cái trí nhất đó. Đó là cái mà gọi là chánh niệm, là nó là như vậy hết. Mà nếu mà mình trì cái tâm mình ở trong cái chánh niệm đó, thì cái lúc chết thì mình cũng vậy, hơi thở yếu, thấy là hơi thở yếu, hơi thở ngưng, thấy hơi thở ngưng, nó tiếp tục đấy. Cái chánh niệm nó tiếp tục như vậy đó, mà nó không bị tán, nó không bị cái mất thế gian này, nó không bị cái tối mò, nó không bị tất cả những cái đó làm tán động, và nó cứ tiếp tục nó theo cái tâm thức của mình á. Lúc mà nó cái nghiệp khác nó khởi lên á, những cái nghiệp mà nó khởi lên á, sau khi mà mình bỏ thân này đó, cái nghiệp đó là các vị đó họ thấy là các cái nghiệp lành của họ, các cái nghiệp trì giới thiền định này nọ, họ thấy những cái nghiệp đó nó đi như thế nào, nó nhập thai như thế nào, họ đều thấy hết. Như vậy nó gọi là giữ cái chánh niệm. Thành ra coi như là cái người đó hình như họ, cái sự liên tục của họ từ đời này đời qua, đời này qua đời khác á, nó không có bị mất, liên tục quán như vậy đấy. Đức Phật nói này Nan Đà, phải biết thân này nó là cái nơi ổ, nơi cái hang của tất cả các bất tịnh, thể chất chẳng thường còn, là vật ngu si dụ gạt những kẻ mê. Thân này lấy xương làm cơ quan, gân mạch liền nhau thông các lỗ huyệt, mỡ xương thịt tủy cùng ràng rịt nhau, dùng da phủ lên để che sự dơ xấu đầy những bất tịnh. Tóc, lông, răng, móng, phần vị sai biệt. Vì chấp là ngã và ngã sở nên luôn bị bắt kéo đi, chẳng được tự tại. Ở trong vết nó thường chảy ra những mũi dãi mồ hôi dơ giấy, nước vàng, đàm, nhớt, mỡ, chỉn, hư, rã, thân, mật, gan, phổi, đại trường, tiểu trường, phẫn, tiểu, đáng gớm. Còn những loài trùng đầy rẫy khắp nơi, trên dưới các lỗ thường chảy hôi dơ, hai tạng, sinh tạng và thục tạng, chùm bằng da mỏng, nào khác hầm tiêu. Đức Phật nói thẳng nghe, quý vị đừng có mất lòng. Nan Đà, ông phải quan sát cái lúc ăn nuốt, răng nhai nước miếng ngấm nuốt vào cổ họng, tủy óc hòa chung, chảy tân dịch. Tân dịch là những cái nước cũng thuộc về nước miếng ấy, và nó làm tiêu hóa được. Chảy tân dịch trong bụng. Đức Phật diễn đà đây nghe. Đức Phật nói sao nói lại vậy nghe. Như chó gặm xương khô mà vọng tưởng cho là ngon. Thực ra nó đâu có cái gì ngon, như con chó gặm cái xương khô vậy đó, gặm kiểu đã đời á. Đức Phật nói thẳng mà. Đồ ăn vào bụng tiếp tục nghe nghe, ngược trở lên lại nuốt trở vào. Thì Thì mình biết là theo kinh thì cứ tiếp tục mình đi, nhưng cái đoạn này như là Đức Phật đang nói về cái hạng chúng sinh, các bậc thánh, mà dường như nó chưa hết thì Đức Phật nói tiếp đoạn này, thì mình cứ nghe theo kinh. Thân này nguyên từ Yết La Lam, Án Bộ Đà, Bế Thi, đó là các tuần lễ thứ nhất Yết La Lam, tuần lễ thứ hai gọi là Án Bộ Đà, lễ thứ ba Bế Thi, vân vân. Các vật bất tịnh mà được sanh trưởng từ cái đứa bé, từ đứa bé thơ như vậy, nó lưu truyền cho đến khi già chết, luân hồi trói buộc như hố tối tăm, như hầm thúi dơ, thường dùng mặn lạt, đắng cay ngọt chua các thực phẩm để mà nuôi dưỡng lấy, lại lửa trong bụng mẹ đốt nấu cái thân căn, nồi trong bụng nó như là cái nồi phân bất tịnh, thường bị nóng khổ. Lúc người mẹ đi đứng nằm ngồi như bị trói năm chỗ, như bị lửa thui, khó chịu nổi, không gì ví dụ. Thì cái đoạn này nó như là có lặp lại đoạn trước một chút. Này Nan Đà, thai ấy giàu khổ, giàu bị khổ thiết ở trong hầm phần dơ, nhưng do lợi căn nên tâm chẳng tán loạn. Thì đây, tiếp tục Đức Phật nói đó, tức là cái vị đó có chánh niệm, thành ra vào trong thai rồi nó thấy hết những cái điều đó, bị khổ như vậy đó, nhưng do lợi căn nên tâm vẫn không tán loạn. Thành ra mình thấy lúc mà Đức Phật dạy mình về niệm á, ngày dạy thí dụ như đau á, thì mình đừng có nghĩ ngợi cái gì hết, mà mình chỉ có thấy là đau, đau mình nói là đau. Thì lúc mới tập á, thì dĩ nhiên là mình đau một cái là tâm mình nó tán hết, thân mình nó động liền. Nhưng mà Đức Phật nói thì mới tập á, thì mình cứ tiếp tục đó, đau á, mình đừng có động tâm, mình cứ nói đau, đau, thấy nó là đau, biết là đau, gọi là đau, vậy thôi. Nó đau thấy là đau, bao giờ nó thực sự là khó chịu lắm rồi đó, mình mới bắt đầu mình chuyển đổi đi. Ví dụ mình ngồi mình thấy đó, tức là cái tập niệm nó như vậy đó. Nếu mà mình tập lâu, tức là theo cái nguyên tắc á, nếu mà mình tập lâu dần á, thì cái tâm nó bất động và nó cứ thấy, thì khi đó một mặt á, thì cái niệm á, nó tiếp tục, cái niệm nó có nghĩa là nó thấy cái gì nó nhận là như vậy, thấy gì nó nhận như vậy. Phần nhiều á, mình niệm cho đến cái mức độ á, mà nó như là nó thấy một cái nó dứt liền, thấy cái nó dứt liền như vậy á, thì từ từ nó thành cái nhẫn lực. Còn cái đau của mình á, là cái niệm trước niệm sau mình nối kết lại với nhau. Đầu tiên á, mình dùng cái chữ đau, mình nói đau á, trong cái chữ cái tâm mình nó dùng cái chữ đó á, là nó đã nối kết rất nhiều những cái niệm. Thí dụ như là từ cái giây thứ nhất đến cái giây thứ 10, mình nối nó lại với nhau. Thành ra nó thành ra một cái khoảng thời gian, cái tâm mình á, nó chấp vào cái khoảng thời gian đó. Đấy, thành ra nó thấy cái đau đó là một cái gì căng à, và nặng, cái cảm thọ của nó thấy nặng xuống, rồi từ từ nó chịu không nổi. Nhưng mà khi mà niệm quen rồi nó đau, sang cái đau thứ hai là nó không phải cái đau thứ nhất nữa. Sang cái đau thứ ba là nó không phải đau cái thứ hai nữa. Niệm mức đó đó là niệm, cái niệm của mình ấy, cái nó vào trong từng sát na. Cái đó thì chắc chắn là chứng đạo ạ. Chắc chắn là chứng đạo đó. Cái đó rất là công phu. Thì lúc đó tự nhiên cái mặt ngoài của mình nó đau đến đâu đau, con người nó vẫn tỉnh như thường. Nó không có bị động một cái gì hết. Thì do cái chánh niệm như vậy đó, khi mà vào trong thai mẹ, đủ thứ cái khổ nó bức thiết mình, nó áp bức, nó nghĩa là nó có thể nó làm vậy đó, cái chánh niệm nó vẫn có như thường, không có tán tâm. Tức là khi mà tập cái niệm đó, mới đầu nghe thì thấy nó kỳ, thấy nó không có cái gì lợi hại hấp dẫn, mà tập riết thì nó thành ra nhẫn lực, và nó nhẫn đến mức độ vậy đó. Lại có một loại hữu tình nữa, bạc phước, thai ở bụng mẹ hoặc ngang hoặc ngược, do nghiệp lực đời trước, hoặc do mẹ ăn uống lạnh nóng mặn cay chẳng khéo điều hòa, hoặc uống nước quá lượng, hoặc làm nhiều dâm dục, hoặc nhiều tật bệnh, hoặc hay sầu não, hoặc có lúc chợt té hoặc bị đánh đập. Do đó mà thân người mẹ tăng nóng. Do thân mẹ nóng nên thai như bị thiêu đốt, rất khổ sở. Do khổ đau nên thai liền động chuyển. Do động chuyển nên hoặc thai nằm ngang, nằm úp, sanh ra chẳng được. Có nữ nhân rồi dùng dầu tô thoa tay cho vào bụng mẹ, nhẹ nhàng đưa thai về chỗ cũ. Đây là mấy người chữa, chữa chuyển thai lại. Lúc tay họ chạm vào thai thì đứa con ấy rất là đau khổ, như trẻ nhỏ bị lóc da thịt rồi rắc cho lên. Đau khổ mà lúc đó đâu biết nói gì đâu, khó nói được. Dầu bị thống khổ ấy, nhưng vì thượng lợi căn nên chánh niệm chẳng tán. Đây là nói các bậc thánh Tu Đà Hoàn, Gia Gia và Nhất Lai, và đồng thời gọi là bất hoàn hướng. Mà vào trong thai mẹ phải chịu khổ vậy, nhưng mà chánh niệm mạnh, không tán. Thai ấy ở bụng mẹ chịu khổ như vậy, lúc sắp sanh, đau khổ mà ra ngoài. Do nghiệp phong ấy làm cho hai tay nó phải chắp lại, nắm lại, gân cốt co rút rất khổ sở. Thân thể xanh bầm như phù thủng, khó chạm đến được. Đói khát, bứt ngạt, tim nó treo, nhiệt não. Do nghiệp lực nên có gió thổi xô ra. Đã được ra ngoài bị hơi gió chạm đến đau như dao cắt, như đụng lửa than. Tay người hay khăn chiếu đụng đến đều rất đau đớn. Dầu bị khổ nhưng do thượng lợi căn, tức là cái căn cơ nó rất là sắc bén mạnh, nên chánh niệm chẳng tán loạn. Biết rõ nhập thai, trụ trong thai, giờ đây ra ngoài thai và thấy rõ tất cả mọi cái khổ. Thì ai là người trí lại ưa thích nhập thai mẹ đây? Thì các bậc đó nó là có thể chánh niệm như vậy, thấy cái khổ. Thành ra chính vì vậy mà có thể nói là các vị đó mà lớn lên một cái là chỉ có xuất gia đi tìm đạo thôi. Chứ nếu mà nó quên hết thì làm sao mà nói chắc được là bảy đời nữa. Nếu mà quên hết rồi thì sống lại tạo nghiệp thì nó lại tăng thêm biết bao nhiêu đời nữa. Chắc chắn nó chỉ còn bảy đời nữa thôi. Cho nên nó mới chánh niệm cả cái lúc nhập thai, lúc trụ thai, lúc xuất thai. Đức Phật nói tiếp, Nan Đà, ai nhập và trụ thai trong hai giai đoạn đó có chánh niệm, còn lúc xuất thai thì mất chánh niệm. Và kể tiếp, có hạng hữu tình thì tính ưa trì giới, tu tập những cái phẩm lành, thường làm những cái thắng sự tạo phước đức, tâm họ chất trực chẳng phóng dật, nhưng trí huệ thì không được nhiều, tức là có ít trí huệ. Lúc lâm chung cũng không hề có tâm hối tiếc. Đây hoặc là bậc dự lưu bảy đời, hoặc bậc gia gia sáu đời, đến hai đời, hoặc bậc nhất lai, hoặc bậc nhất gian bất hoàn hướng. Nhưng cũng giống như trên, nhưng mà có thể các bậc này trí huệ không bằng các bậc kia. Thì trong Phật Pháp cũng nói là ngay A-la-hán cũng có những cái bậc trí huệ mạnh hơn, căn cơ lợi hơn những A-la-hán khác. Cũng như ở ngoài đời, tiến sĩ hay bác sĩ cũng vậy, cũng có người bác sĩ giỏi hơn bác sĩ kia. Tiến sĩ cũng có tiến sĩ giỏi hơn tiến sĩ kia. Nhưng mà nó đồng một cái cấp bậc như nhau. Người này do trước đã tu cái hạnh lành, nên giàu lúc lâm chung các khổ bức ngặt mà tâm chẳng loạn, lại còn chánh niệm nhập vào thai mẹ. Lúc lâm chung các khổ bức là tứ đại á, tứ đại nó cứng lại, nó có thể nói là nó lúc đó nó vào cái trạng thái mà nó không có hoạt động được nữa đó. Nó ép ngặt, cái tâm thức nó thấy rất là mệt mỏi, nó thấy rất là đau. Như mình ngồi lâu một chỗ tê cứng lại đó, bây giờ nó cứng như vậy đó. Thành ra cái thần thức đó nó rút ra khỏi, từ nó rút ra khỏi cái thân này. Mà bao giờ nó cũng phải bị một cái sự ép ngặt rất là đau đớn đó. Nó mới chịu nhả ra, cái tâm thức nó nhả ra. Cái tâm thức của mình nó dính vào cái thân này, nó dính vào cái cách rất ư là chấp trước. Cho nên phần nhiều cái người bình thường á, là cái khi mình già đó, là cái tâm mình nó bắt đầu nó nhả cái thân này ra. Tại vì khi thì đầu gối nó đau, khi thì lưng nó nhức, khi thì nó bị nhức cái này, nó chạy lên chạy xuống đâm ra mình ngán cái thân này. Cái chỗ mà nó ngán cái thân này là từ từ cái tâm thức á, nó nhả ra. À, nếu mà nó từ từ như vậy á, thì cái lúc mình chết á, thì nó có thể nó êm. À, tức là nó quen dần rồi, tức là nó đau đến đâu thì mình bỏ nó đến đó, bỏ nó đau tuốt vào trong mình bỏ hết cái là nó thành nó chết, nó đi luôn. À, còn nếu mà mình đang còn nắm giữ nó chắc như vậy thì mà bảo mình bỏ á, là nó đau lắm, đau lắm. Như hai vợ chồng mà mới cưới nhau đang còn thương nhau mà bảo bỏ cái á, trời ơi trời, anh chết theo em chết theo anh, uống thuốc độc thuốc rầy tự tử với nhau. Nhưng mà cãi nhau nhiều trận, đập nhau nhiều phen rồi nó bỏ dễ. Thấy mặt mẹ là khó chịu, là mệt mỏi. Mẹ mà thấy mặt cha đó là mình muốn bóp cổ rồi. Lúc nó bỏ dễ. Nó trải qua mấy cái đó là dễ bỏ. Thành ra cái người mà phần nhiều cái người bị tai nạn, nó chết bất đắc kỳ tử đó. Cái người đó là cái thân thể nó bị phá đi. Thành ra cái chết đó nó mau lẹ lắm. Mà những người chết như vậy nó phần nhiều nó khó siêu. Tại vì đôi khi nó chưa thấy là nó chết, tâm nó không có đón chờ sự chết, nó không sẵn sàng bỏ cái thân đó. Thành ra thường thường bị xe đâm cái rầm chết tại chỗ, thường thường là còn làng vàng ở nơi đó. Cho nên tâm tán loạn, chánh niệm nhập thai mẹ, biết rõ các pháp do nghiệp sinh ra, thì đều từ các nhân duyên được sinh khởi. Ở bụng mẹ và lúc ra ngoài, chịu nhiều đau khổ, do cái lợi căn này thuộc hạng chung, nên nhập thai và trụ thai thì có chánh niệm, mà lúc xuất thai á, thì bị mất đi. Không có niệm được nữa, bởi vì cái lúc ra ngoài nó đau hơn nữa. À, nó đau quá. Đau quá cái là cái tâm nó tán theo cái cảm giác cảm thọ. Ai là người trí lại thích nhập thai mẹ đây? Này Nan Đà, Đức Phật hỏi đến hạng người thứ ba. Ai là người nhập thai thì có chánh niệm, mà trụ và xuất thai thì không có chánh niệm. Có những hạng hữu tình, tính ưa trì giới, tu tập phẩm lành, thường làm thắng sự tạo phước đức, tâm họ chất trực chẳng buông lung, nhưng có ít trí huệ, lúc lâm chung không hối tiếc, thì họ cũng là những bậc dự lưu bảy đời, ra ra sáu đời hoặc hai đời, hoặc bậc nhất lai, hoặc bậc nhất gian bất hoàn hướng. Lúc lâm chung giàu nhiều đau khổ mà tâm chẳng tán loạn, còn chánh niệm nhập vào thai mẹ, vì là bậc lợi căn thuộc hạ thôi, nên lúc ở thai và lúc xuất thai bị mất chánh niệm. Tức là khi mình tu tập á, thế là mình tu chánh niệm, mình tu thiệt là mạnh á, mình tu cái niệm á, thì nó thành ra là bậc thượng. Còn nếu mà mình tu mà nó chưa mạnh đúng mức ấy, thì nó chung. Còn nếu mình tu á, mà gọi là nó chỉ mới gọi là trụ được thôi á, thì nó là bậc hạ. Thì cũng vậy, cũng như mình biết là trong kinh Phật, có những trường hợp mà có một con Nico có trứng quả đó, mà bị rắn cắn mà trước khi chết đó, còn nói pháp nữa, mà nói pháp là nói theo luận Ati Đạt Ma rất là khô và rất là chính xác đó. Mà nói hết tất cả, nói rõ trả lời vấn đáp đâu đó, cuối cùng cái người hỏi mới hỏi vậy thì Nico có thấy đau đớn không? Mà đau lắm chứ. Cái chất độc á, đau ghê lắm chứ. Nhưng mà nó vẫn chánh niệm được như thường, nó không bị la hét, không bị quên mất. Mình mà ai mà bây giờ mình đang còn nói pháp mà ai mà con kiến nó chích một cái mình cũng ui ra, mình quên nói luôn đó chứ. Thấy chưa? chứ đừng nói là một cái gì đau hơn nữa, là cái tâm mình nó tán theo liền nữa đó. Ở đây các bậc đó họ nhiếp cái tâm, họ niệm vào cái chỗ mà chứng, chân chứng ấy. Họ trụ cái tâm ở trong đó, thành ra tất cả vậy đó. Cái chuyện ngài Miraripa này thì vậy, bị uống thuốc độc ấy, mà vẫn độ được cái ông kia như thường, cái ông mà cho ngài thuốc độc ấy. Rồi sau ông kia mới hỏi ngài có đau không, ngài bảo đau chứ, mà đau như thế nào nữa. Ngài mới truyền cái đau ngài ra cái cửa, ngài truyền cái đau ra cái cửa, cái cửa, cái cửa gỗ nó đứt rập, nó bung ra vậy đó. Đau nó như vậy, ông kia nghĩ không tin, ngài mới truyền cái đau vào người ông ta, la trời lạy lục, la trời van vãi. Thì những vị đó đó là họ có thể như vậy để chế ngự được, điều ngự được, mà nó không có tán tâm gì hết, nó kêu là chánh niệm nó như vậy. Đức Phật cũng kết luận cái câu nói ai là người trí, tức là người biết rõ mọi vấn đề vậy, lại thích vào thai mẹ kìa, là luôn luôn nói cái là nhắc cho ngài Nan Đà biết đó. Ông có thích cuộc đời nữa không, ông có thích nữa không, ai là người trí mà lại vào thai mẹ nữa. Đức Phật nói tiếp hạng người thứ tư, ai là người nhập trụ và xuất thai đều không có chánh niệm, đó là có các hữu tình ưa phá giới, chẳng tu thiện phẩm, thường làm việc ác, tạo nghiệp ác, tâm chẳng chất trực, nhiều buông lung, không trí huệ, tham của bòn sèn, tay luôn co rút, tay luôn co rút. Đức Phật diễn tả đó, chẳng có thể mở ra để mà ban bố thí cho người, luôn hy vọng, lòng chẳng điều thuận. Kiến là những cái thấy biết và hành động luôn luôn điên đảo, lúc lâm chung hối hận, các nghiệp bất thiện hiện ra, đường lúc chết rất khổ sở bức thiết, làm họ tán loạn, chẳng tự nhớ biết tôi là ai, từ đâu đến, nay đi chỗ nào. Đây gọi là ba thời kỳ nhập thai, trụ thai, xuất thai đều không chánh niệm. Đây là Đức Phật phân ra các hạng thánh và cái người mà nghiệp không có tốt. Nói chung người bình thường của mình là cũng mất chánh niệm hết. Khi mình buông cái đời sống này đi rồi, cái thần thức mình nó thoát đi rồi, là mình gặp trong chung ấm thân đó, mà nó như là mình nằm mơ đó. Mình nằm ngủ đó, ngủ bây giờ mình thở nha, hay nằm ngủ cái mình bảo, ví dụ mà mình ví dụ quân nằm ấy con, nằm bảo mình là quân, ngủ cái quên mất luôn. Mà vẫn là mình á, cái nó rơi vào giấc ngủ quên mất tiêu, quên mất mình là quân rồi. Lúc đó thấy mình là tự nhiên cái gì cũng được hết đó, trong giấc mơ tùy nó. Mà nó động một cái nó sang cảnh khác, động cái sang cảnh khác. Thì nó nói chung á, là cái người phàm của mình á, là hễ cứ mà nó lìa khỏi cái thân này, nếu mà nó yên tĩnh, tĩnh lặng, nó đừng có một cái gì nó tác động vô á, và nó có cái một cái sự hướng dẫn nào đó thì nó còn có thể nó thấy. Nhưng mà hễ mà nó có một cái gì tác động, cũng như người ta khóc lên, cái tiếng khóc á, cái thần thức nó nghe á, cái nó khơi cái cảm thương của nó dậy cái là nó biến cảnh liền. Khi nó biến cảnh một cái á, là trung ấm thân á, nó không còn nhớ gì nữa hết á. Nó không còn nhớ là nó vừa chết hay gì, lúc đó là nó bắt đầu chạy á. Thành ra khi mà đến nhập thai mẹ rồi là không còn nhớ gì nữa hết, mà vào trong thai rồi quên cái lúc nhập thai, vào trong thai bị cái cảnh nó áp bức ở trong đó, mình nhập vào cái yết la lam nó đâu có các căn, thành ra nó ở trong cái trạng thái mù tối đó, nó có tâm thức như vậy là quên hết rồi, quên hết rồi, đến khi ra khỏi thai không nhớ cái lúc ở trong thai nữa, ra khỏi thai khóc gần chết, khóc oe đó, sống rồi mà mụn nhọt đầy người, rắc phấn rắc gì bố mẹ lo gần nữa, khổ ghê lắm, hồi nhỏ khó nuôi vô cùng á, mà lớn lên quên hết trơn vẫn nham nhở như thường. lâu lâu bà mẹ nói mày hồi nhỏ khó nuôi lắm. Mình mới biết thôi, chứ còn thực ra là nó quên hết rồi, đến đâu quên đó. Này Nan Đà, các hữu tình ấy sinh làm người giàu có vô lượng khổ não như vậy, nhưng vẫn cho là chỗ tốt. Trong vô lượng kiếp, chỗ này kinh nó không khó được thân người. Không có biết rằng là vô lượng kiếp khó được thân người lắm. Chắc có nghĩa là như vậy. Nếu sinh cõi trời thường sợ trụy lạc, tức là bám vào đó, sợ mình bị mất đi, có bị cái khổ ái biệt ly. Vào lúc lâm chung, các người cõi trời bảo rằng nguyện cho ông được thác sinh thiện đạo, đó là sinh vào trời người. Đây Đức Phật nói là sinh vào cái chỗ cõi trời đi nữa thì cũng có những cái sợ. Người cõi trời người ta sợ nhất là cái người ta bị cái khổ ái biệt ly. Cõi trời họ hưởng sướng lắm, thành ra khi mà một người cõi trời mất đi đó, là những người cõi trời khác người ta buồn khổ ghê lắm. Mà cái cách mất của cõi trời đó, nó là nhẹ nhàng ghê lắm đó. Nó biến mất thôi. Chỉ có nó có những cái tướng hiện ra là nhìn cái người nó mất hào quang đi, nhìn hoa trên đầu khô héo vậy. Là cũng như là ở đây mình nhìn thấy một người nằm trên giường mà mê man đó, người cõi trời người ta nhìn thấy một người mà hoa trên đầu bắt đầu khô rồi ha, bụi nó dính ở nơi da ha, rồi thấy toát mồ hôi ra ha, rồi thấy hào quang nó mất đi, là tất cả xuống lại khóc rồi đó, khóc thở than đó, rồi chúc nguyện cho ông được thác sinh vào thiện đạo. Đó là cõi trời và cõi người. Cõi con người khó mà có được